Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chuyện đời ít khi xảy ra. Bố vợ và con rể cùng đề huề lạc cảnh, đưa nhau tìm động hoa vàng. Tuy ham vui, nhưng cụ Phát cũng biết thương con gái, nên ân cần dặn Minh. Anh còn trẻ lại có tiền, ăn chơi thì cứ ăn chơi, nhưng đừng có vướng vào đứa nào ở Việt Nam. Con gái bên ấy chúng nó quỷ quái lắm, nhất là anh về lần đầu. Phải cứng rắn, ăn bánh trả tiền sòng phẳng, đừng có xêu lọc. Minh toan phì cười vì lời khuyên của bố vợ. Chính cụ đã một lần gần chết vì gái ở Sài Gòn, mà vẫn còn can đảm đóng vai lý thuyết gia để cố vấn cho con rể. Anh bảo, con chỉ có 10 ngày, 10 ngày đi mau lắm, đâu có thì giờ mà gian díu với ai. Cụ Phát gật đầu dù trong lòng không nhất trí với lập luận của Minh. Ở Việt Nam, nếu chủ ý đi tìm gái, thì 10 ngày là quá nhiều chứ tại sao lại bảo là ít. Nhưng thôi, cụ nhắc nhở Minh cho có, để lòng cụ đỡ áy náy với con gái của cụ là Nga, chứ chính bản thân cụ còn đầy ham mê xác thịt, thì trách sao được Minh. Thế là cụ hân hoan lên đường trước Minh 2 ngày. Từ phi trường, cụ đón taxi chạy thẳng về cái phòng trọ quen thuộc giá rẻ mạt, chờ Minh về, rồi sẽ cùng con rể dọn qua hotel hạng sang. Đối với cụ, khách sạn chỉ là phương tiện để cụ đón gái về giải sầu, nên chẳng cần phí phạm thuê loại đắt tiền làm gì. Huống chi, cụ vắng nhà cả ngày, có mấy khi về phòng đâu mà phải chi tiền cho tốn kém. Cụ quăng hành lý trên giường, rồi việc đầu tiên là đón xe đi gội đầu. Tóc tuy chẳng còn bao nhiêu, nhưng mỗi ngày cụ có thể đi gội 4 lần vẫn chưa thấy chán. Cụ bước vào tiệm, 4-5 cô gái xông ra giằng co níu kéo. Đôi mắt giả nua sáng rực lên bởi cô nào cũng khoác cái áo blue trắng, nhưng không cài nút từ trên xuống dưới, mà bên trong cũng chẳng mặc gì. Cụ thấy ai cũng trẻ, cũng đẹp, bởi cô nào cũng chỉ đáng tuổi cháu cụ. Cụ còn đang phân vân chưa biết lựa cái ghế nào để ngồi, thì con bé Mai, từng gội đầu cho cụ vài lần trước đây, từ căn buồng nhỏ phía trong vén mảnh xông ra, nắm cánh tay cụ và thân mật kêu lên:
"Ôi anh Phát, anh về bao giờ thế? Sao không điện cho em?"
Vừa nói cô vừa kéo cụ lại, đẩy cụ ngồi xuống cái ghế của mình và mỉm cười nhìn quanh bảo bạn bè:
"Tụi bay ấy xấu lắm đấy nha, người yêu của tao về mà chả có đứa nào gọi tao hết à."
Dĩ nhiên cụ vẫn nhớ Mai, bởi chẳng những cô từng nâng niu mái tóc của cụ, mà còn từng đưa cụ đi tới bến, nghĩa là kéo cụ vào buồng trong để cụ tận hưởng lạc thú trần gian. Tuy vậy hôm nay cụ muốn đổi món, vì quanh Mai còn biết bao nhiêu cô hấp dẫn, nhất là những khuôn mặt mới mà cụ chưa gặp lần nào. Nhưng lỡ rồi, cụ đã ngồi lên cái ghế của Mai, chẳng nhẽ lại tụt xuống thì tội nghiệp người ta. Thôi thì đành bổn cũ soạn lại vậy. Mai choàng khăn trắng cho cụ rồi ấn nút cho cái ghế ngửa ra và bảo:
"Bận này anh về, em nom thấy anh trẻ hẳn ra đấy, da rẻ hồng hào lắm."
Cụ Phát chỉ cười không nói gì. Mai đứng phía bên phải, nhẹ nhàng lùa bàn tay vào mái tóc lưa thưa của cụ, rồi vừa làm massage trên da đầu, vừa cố ý đưa mãi đôi vú vào mặt cụ theo kiểu gội đầu không cần ướt tóc. Cô đứng ở vị trí vừa trong tầm tay, để cụ có thể thò vào trong áo, lần mò trên mông trên bụng cô, tìm cảm giác mát rượi, vì cô không mặc quần lót. Cụ đang lim dim sung sướng đưa bàn tay xương xẩu du hành trên đùi Mai, thì một cô gái khác trẻ hơn Mai tiến lại bên cụ và bảo Mai:
"Để em phụ với chị nhé."
Mai gật đầu thông cảm, lâu lâu mới có khách Việt Kiều, mà Việt Kiều càng già thì lại càng dễ moi tiền tiếp. Thế là hai cô hai bên bắt cả hai bàn tay cụ phải liên tục làm việc. Cô gái mới xem chừng cũng đã học kinh nghiệm rất mau. Cô đứng xoa đầu cụ, nhưng lâu lâu cứ cố tình cúi xuống để ngực cô chạm hẳn vào mặt cụ. Đây là cái địa chỉ ưu tiên số 1 mà cụ đã nhiều lần quảng cáo với Minh, và dự trù khi Minh về, cha con sẽ lại đưa nhau đến đây cùng hưởng thụ một lần nữa. Gội đầu xong, cụ Phát sẽ đi ăn ở một nhà hàng đặc biệt mà cụ đã đến với ông Vương 2 lần trước đây. Ngồi ăn ở đây, cụ không phải cầm đũa cầm muỗng, bởi hai tay cụ bận lắm. Cụ ôm hai cô tiếp viên ngồi hai bên, và họ thay nhau gắp thức ăn đưa vào mồm cụ. Buổi tối cụ sẽ đến vũ trường, nhưng không phải đến để nhảy đầm vì cụ không hề biết khiêu vũ. Có lần trong bóng tối mờ mờ của đêm vũ trường, ông Vương tìm mãi không thấy cụ đâu. Hóa ra là một đám tiếp viên ăn mặc rất hững hờ đã xúm lại vật cụ lăn ra sàn và 7-8 cô đè lên trên. Đời cụ ít khi nào có những giây phút sung sướng như thế này. Những bàn tay mềm như nhung của 7 tiên nữ luồn lách khắp thân thể cụ, kể cả những chỗ bí hiểm nhất, với bao nhiêu vết sẹo vết thâm của thời tuổi trẻ lam lũ còn sót lại. Cụ phát đê mê ngây ngất, đôi tay xương sẩu cờ quạng, chộp chỗ này bóp chỗ kia. Toàn thân cụ nóng hừng hực như bình nước sôi sắp nổ tung. Giả như cụ có đứng tim mà chết ngay tại chỗ thì cũng cam lòng, vì hồn cụ sẽ bay thẳng lên cõi bồng lai. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cụ tận dụng từng giờ từng phút cho thỏa thích. Đi chơi ngoài đã đành, mà ngay cả khi về hotel cụ vẫn không để phí thì giờ. Buổi sáng khi cô nhân viên khách sạn vào dọn phòng thay ra giường cho cụ, cụ thấy cô có thân hình dễ coi, cụ liền đề nghị cô cởi áo cho cụ nhìn, rồi cụ tặng cô 100.000. Cụ chỉ nhìn thôi chứ không làm gì cả, vì sức người có hạn, tuổi 70, nội lực chả còn bao nhiêu, nhưng đôi mắt cụ thì lúc nào cũng thèm khát phụ nữ. Ngày thứ tư Minh về tới, cụ lại hân hoan bắt đầu một chu kỳ ăn chơi mới cùng với con rể. Minh ngơ ngác đi giữa phố phường đổi thay, nhiều chỗ không nhận ra sau 20 năm xa nhà. Những cao ốc mọc lên, những tư gia hào nhoáng, bên cạnh hàng hàng lớp lớp người đói khổ, sống lây lất trên lề đường hay dưới gầm cầu. Ăn chơi đã trở thành một quốc sách, bởi đất nước quá nghèo, con gái dư thừa rẻ như bèo. Thiên tai lụt lội vẫn tiếp diễn ở vùng quê, bệnh cúm gà mới ngưng lại tái phát. Mặc kệ, người chết cứ chết, người chơi cứ chơi, chẳng mấy ai bận tâm. Bố vợ con rể đưa nhau đi chơi được 4 hôm thì cụ phát sực nhớ đến ông Thành ở quán cung đàn. Cụ liền rủ Minh ghé thăm, nhân tiện cũng muốn biết ông Thành và Hương lúc này ra sao, vì trước khi về đây ông Vương có úp mở bảo cụ: "Hôm tôi ở khách sạn Mỹ Hoa, tự dưng tôi thấy ông Thành ông gọi cho tôi, rồi tôi thấy ông xách vali vào ngủ một mình. Hỏi ông chứ từ Mỹ về thăm vợ bé mà lại chui vào hotel một mình thì chắc là phải có chuyện gì bất thường, không khéo lại giống ông với cái con Loan cũng chưa biết chừng." Câu nói của ông Vương làm cụ Phát đâm ra tò mò, nên mới đích thân tìm đến để gặp mặt, chứ thì giờ cụ ít lắm đến thăm ông Thành đâu có gì vui. 3 người ngồi một chút đang khoáng cà phê đá thì Hương từ trên lầu xuống ngơ ngác trông ra. Ông Thành vội vẫy tay gọi: "Em ơi, Hương ơi, có anh Phát từ Mỹ về chơi này." Hương đứng trong quầy, nhìn thoáng mình trong gương rồi bước ra. Nghề coi quán lúc nào cũng phải tươm tất bề ngoài. Hương mặc quần jean, áo sơ mi rộng, thời trang mới nhất của năm nay. Nàng tiến lại gần, cụ Phát và Minh cùng đứng dậy đón. Ông Thành vui vẻ bảo: "Chắc em còn nhớ anh Phát, bạn anh." Hương nhìn cụ Phát gật đầu mỉm cười:
"Em chào anh ạ." "Em có gặp anh một lần, hình như là trong một cái tiệm ăn trong chợ Sài Gòn. Hôm đó hình như là anh đi với cô nào xinh lắm, đúng không?"
Cái cô xinh lắm đó chính là Loan, mà giờ này cụ Phát đã quên hẳn rồi. Quay sang Minh, ông Thành giới thiệu: "Còn đây là Minh, kỹ sư điện tử, con rể của anh Phát, vào Việt Nam lần đầu tiên." Hương khẽ gật đầu chào Minh, nhưng không nói lời nào, vì nàng vừa chợt nhận ra việc xưng hô quá khó khăn. So với cả 3 người thì Hương còn quá nhỏ. Cụ Phát đáng tuổi ông ngoại Hương, nhưng lại là bạn của ông Thành, tất nhiên Hương phải gọi là anh. Ở Việt Nam, chồng già vợ trẻ là chuyện thường tình, không ai bận tâm. Riêng Minh cũng lớn hơn Hương nhiều, nhưng là con rể của cụ Phát, thì trên nguyên tắc, Minh thuộc hàng con cháu của Hương, vì Hương ngang hàng với cụ Phát. Thành ra cả Hương lẫn Minh đều chẳng biết gọi nhau là gì cho suông sẻ. Minh thấy đi chung với bố vợ bất tiện quá, anh tự nhủ lần sau sẽ đi một mình. Nhưng chẳng phải riêng Minh thấy bất tiện khi đi chung với bố vợ, chính cụ Phát mới là người cảm thấy khổ sở hơn nhiều. 2 cha con vô vũ trường đi tắm hơi, gội đầu, hát karaoke, nói chung là những chỗ bán dâm trá hình, thì cô nào cũng chỉ muốn vồ lấy Minh, vì Minh trẻ trung, lịch sự lại đẹp trai. Bất đắc dĩ lắm, họ mới đành phải nuốt lệ, ôm tấm thân giả nua xương sầu của cụ Phát. Đi một mình thì cụ làm vua, mà có Minh tháp tùng thì cụ xuống giá rõ rệt. Thái độ và cử chỉ lộ liễu của các cô không qua mặt được cụ. Họ tranh giành Minh và hất hồi cụ, làm cụ thoáng thấy tủi thân và thầm than thân trách phận là mình sinh bất phùng thời, như câu thơ cụ thuộc nằm lòng của Hoàng Cầm: nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Cụ tiếc rằng khi đất nước mở cửa cho những cuộc vui bất tận thì cụ đã già mất rồi, không làm gì ra tiền để vung vít, mà dù có tiền thì sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Bình thường cụ ít khi nghĩ tới điều này, chỉ vì có Minh bên cạnh cụ mới nảy ra ý nghĩ so sánh đó. Hôm trước đọc báo thấy có ông Việt Kiều còn thua tuổi cụ, dùng thuốc Viagra trước khi lên giường với cô gái tuổi đôi mươi, rồi giữa lúc đang đê mê hưởng lạc thì đứng tim chết tại chỗ, người đời quen gọi là Thượng Mã Phong, làm cụ cũng hơi giật mình lo ngại. Nhưng lo thì lo, mà hễ gặp gái là cụ quên ngay. Cụ nhớ ông Thành cũng đã có lần nhắc cụ điều ấy khi hai người ngồi ở tiệm phở bên Cali, nhưng cụ an tâm bảo ông Thành: những người bị áp huyết cao hoặc đau tim mới sợ, tôi năm nào cũng đi khám tổng quát, tốt lắm, bác sĩ bảo là tim gan phèo phổi còn y nguyên như là tuổi thanh niên, không thể nào chết vì Thượng Mã Phong được. Rồi cụ cười cười nhắc ông Thành: ông cứ lo cho ông đi, con Hương của ông tuổi mới ngoài 20, thuộc loại trường túc bất chi lao, tướng đi thì thuộc loại trường xà quyển địa, tôi sợ ông chịu không nổi đâu, tẩm bổ cho nhiều vào. Hôm nay gặp Hương, nhìn thật rõ thật gần, cụ càng cảm thấy nhận xét của mình là đúng, chuyện gối chăn chắc chắn ông Thành vất vả lắm. Hương kéo ghế ngồi bên cạnh Minh, Minh nhấc cái ghế của mình lùi ra xa một chút. Cảm nghĩ đầu tiên của Minh khi vừa thấy Hương từ quầy tiến lại là cái ấn tượng thật đẹp về người con gái có vóc dáng và khuôn mặt rất lôi cuốn. Ông Thành bỏ vợ, ôm tiền về nạp cho Hương cũng là điều dễ hiểu, bởi nàng xứng đáng để bất cứ người đàn ông nào tận tình phục vụ. Hương lại càng đẹp hơn dưới mắt Minh, bởi đây là lần đầu tiên Minh về nước, chưa gặp gỡ nhiều những cô người mẫu khác. Minh muốn khen Hương một câu, nhưng chẳng biết xưng hô thế nào, nên chỉ gật đầu cười. Cụ Phát thì hơi thất vọng, vì giữa ông Thành và Hương không xảy ra chuyện đổ vỡ như ông Vương phỏng đoán. Chẳng phải cụ mong họ bỏ nhau, vì cụ ghen với hạnh phúc của họ, nhưng giá ông Thành và Hương chia tay nhau như Loan với cụ, thì cụ vẫn thích hơn. Lý do giản dị chỉ vì ông Thành quá gắn bó với Hương, chẳng bao giờ dành thì giờ mời cụ đi ăn bữa cơm hoặc bao cụ rong chơi như ông Vương. Ông Vương có cô Út ở chợ gạo, cụ trước đây cũng có Loan ở đường Võ Văn Tần, nhưng cả ông Vương và cụ đều vẫn bố trí thì giờ để hưởng thụ bên lề, chứ đâu có ôm chặt lấy người yêu như ông Thành. Toàn thể hội viên hội Việt Kiều ham vui chê ông Thành cũng là phải, về nước tán gái ai lại chung thủy bao giờ, nhỡ nó bỏ mình thì tức học máu mà chết. Dung từ dưới bếp bưng lên cho Hương ly bột sắn. Người miền Bắc phần đông đều thích uống bột sắn dây pha với đường và đá, vì cho rằng nó làm mát cơ thể. Hương cầm muỗng khoáng nhẹ nhẹ rồi ngẩng lên hỏi:
À, các anh dùng thêm gì nữa không? Anh Phát, em bảo chúng nó pha thêm cho anh ly cà phê đá nữa nhé. Anh Minh, quán nhà, cứ tự nhiên, đừng làm khách.
Hương đang nói dở thì chợt nhận ra mình lỡ lời, vì cả cụ Phát lẫn Minh Hương đều gọi bằng anh, nghĩa là bố vợ, con rể đứng ngang hàng với nhau. Nàng cười xòa và phân trần:
Ôi, em xin lỗi, tại em cứ quen miệng.
Ông Thành cũng cười nhưng không có ý kiến, vì ông cũng chẳng biết Hương nên sửa lại như thế nào cho đúng. Riêng cụ Phát thì tặc lưỡi bảo:
Bố con thật đấy, nhưng mà về đây thì cứ xem nhau như là bạn, bạn vong niên.
Dứt lời, cụ cười ha hả, để che giấu sự bối rối trong lòng. Khương gật đầu hài lòng. Nàng quay sang bảo ông Thành.
Anh à, chả mấy khi anh Phát với lại anh Minh ghé thăm, hay là mình mời cả nhà đi ăn cơm tối vậy, rồi mình ghé em và tôi nghe nhạc.
Minh quay nhìn bố vợ hỏi ý kiến, nhưng ông Thành nói, Minh thì anh chả biết thế nào, nhưng mà riêng anh Phát ấy, thì anh biết chắc là không thích ca nhạc. Anh ấy có nhiều mục hấp dẫn lắm. Minh rất thích lối nói chuyện vồn vã của Hương, tạo không khí thân mật như quen biết từ lâu, dù chỉ mới gặp Hương lần đầu. Từ khuôn mặt, vóc dáng đến cách ăn mặc, tất cả đều toát ra cái vẻ đẹp đài cát, khiến anh không ngạc nhiên về sự mê đắm của ông Thành khi có Hương trong cuộc đời. Dạo trước, cụ Phát thất tình vì Loan. Minh chẳng biết Loan ra sao, nhưng Hương thì xứng đáng để ông Thành bỏ vợ. Minh rất muốn đi ăn với Hương và ông Thành, nhưng anh thấy mình nên lánh mặt để ông Thành và bố vợ gặp nhau thoải mái hơn. Anh tế nhị bảo cụ Phát, bye ba, con quên, bữa nay con có hẹn về ăn cơm với gia đình ông anh con. Anh Viễn ấy mà, hôm trước có đến tìm con ở khách sạn, chắc ba còn nhớ. Cụ Phát chưa kịp nói gì thì Hương lên tiếng bảo ông Thành.
À, nếu mà anh Minh bận thì hay là thế này, em ở nhà em trông quán cho, rồi anh đưa anh Phát đi ăn, rồi muốn đi nghe nhạc hay làm gì thì tùy ý.
Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Ông Thành không vui lắm, mà cụ Phát thì lại càng ngại hơn. Với cụ, đi chơi với ông Thành thì chỉ phí thời giờ, vì ông Thành không có những thú vui trần tục và thực tế như cụ. Cụ mê gái, ông Thành chỉ mê Hương. Xem văn nghệ thì ở Mỹ thiếu gì show, việc gì phải về tận Việt Nam để chui vô phòng trà, nhất là loại phòng trà chỉ thuần túy biểu diễn ca nhạc, không có những mục linh tinh hấp dẫn khác. Về phía ông Thành thì cũng cùng một cảm nghĩ như cụ. Đầu óc ông đang ngổn ngang trăm mối. Dắt ông bạn già Việt Kiều đi ăn thì có gì hứng thú đâu. Ngày trước, lúc cụ Phát còn vật vờ chết đi sống lại vì thất tình, trong khi ông Thành đang an hưởng hạnh phúc, thì ông mới hãnh diện mà dành mọi quan tâm cho cụ vì tội nghiệp. Còn ngày nay, chính ông đang chăn trở suy tư, mà cụ thì lại nhởn nhơ yêu đời. Giữa hai người, ai đáng thương hơn ai? Ông đang kiếm cách thoái thác thì cụ Phát khách sáo bảo Hương. Cảm ơn bà, mình nó bận thì nó cứ việc lo công việc của nó. Tôi về khách sạn nằm nghỉ cũng được. Ông bà trăm công nghìn việc, đừng có bỏ quán mà đi. Về đây gặp được ông bà là quý rồi. Rồi cụ bưng ly nước uống cạn và đứng lên. Bố con tôi đi ngang tạt vào thăm cho biết thôi, chứ chả dám quấy quả ông bà. Bây giờ thì tôi xin kiếu, dịp khác gặp lại. Hương cũng đứng lên theo và bảo,
vâng, có điều kiện thì mời anh lại chơi ạ.
Nàng đã từng nghe ông Thành kể về thân thế và sự nghiệp của cụ Phát, nên nàng chẳng bận tâm níu kéo, bởi lý do giản dị là cụ vừa già vừa nghèo. Đối với con gái Việt Nam thì già không phải là một vấn đề, nhưng nghèo thì mất hết hấp lực. Nàng quay lại Minh và ân cần tiếp.
Cả anh Minh nữa nhé. Vâng, tiếc quá. Tiếc là hôm nay anh bận, không có mời anh dùng được bữa cơm nào. Thôi thì bất cứ lúc nào rảnh, có dịp đi ngang, mời anh cứ ghé vào uống nước ạ.
Rồi Hương cười và thêm.
Em nói thế chứ, em biết là đẹp trai như anh thì chắc chả có thì giờ thăm thú gì ai đâu. Nhất là anh về Việt Nam lần đầu nữa, nòm cứ như là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc á. Này, con gái bên này chúng nó bạo lắm đấy nhé, lúc nào cũng phải cảnh giác đấy.
Minh sung sướng lắm, nhưng trước mặt bố vợ không dám đùa giỡn. Anh cảm động nhìn Hương, nói vài lời đáp lễ, rồi hai cha con ra cổng đón taxi. Ông Thành tiễn chân ra tận lề đường, vẫy xe cho cụ Phát, rồi mới quay vào, trở lại phía sau quầy. Hương cười bảo ông Thành,
bố vợ rồi con rể rủ nhau đi chơi chung, vui quá anh nhỉ.
Ông Thành nghiêm mặt để tỏ ra đứng đắn. Mặt dày mới thế chứ vui cái gì, đúng là cái thời đại phong hóa suy đồi. Sáng hôm sau, ông Thành vừa thức giấc, còn nằm nán lại trên giường thì có điện thoại của ông Lý Quân Vương từ Mỹ gọi về. Hương đã xuống nhà, vì quán đã mở từ lâu, tiếng nhạc vọng lên nghe rõ mồn một. Ông Thành vói tay lấy cell phone, rồi ngồi tựa lưng vào vách. Đầu dây bên kia, ông Vương hăm hở báo tin. Về ông ơi, thu xếp về gấp đi, cái offer này được lắm, đúng như là ông với tôi dự đoán. Căn nhà của ông như thế là có giá lắm đấy, thị trường địa ốc bên này đứng hẳn lại rồi, để vài tháng nữa tôi sợ không ai chịu offer cái giá này nữa đâu. Ông Thành hỏi một câu thừa thãi, ông bán cho ai vậy, Mỹ hay Việt? Ông Vương chả hiểu ông Thành thắc mắc điều này để làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Mỹ đâu có đứa nào nó muốn chui vào cái khu đó ông. Việt Nam, nhưng mà cặp vợ chồng này tương đối còn trẻ, mà chắc ông không biết đâu. Họ mới ở tiểu bang khác dọn sang. Này ông, tôi vừa mới nói chuyện với bà xã ông. Bà ấy ký tên rồi, chỉ chờ ông về ký nữa là xong. Ông Thành bâng khuâng nhắc lại. Vợ tôi ký rồi hả? Thế bà ấy có nói gì không ông? Bà ấy có nói gì về tôi không? Ông Vương thản nhiên đáp. Không, tại vì tôi đã giải thích cặn kẽ cho bà ấy nghe, nên bà ấy bằng lòng ngay, không có thắc mắc gì cả. Mà xem chừng bà ấy cũng muốn giải quyết cho nó xong đi, cho dứt điểm. Cho nên tôi thấy bà ấy bình thản lắm. Chắc là quên hẳn ông rồi đấy. Thôi thế cũng mừng. Ông lấy vé máy bay về liền đi nghe ông nhé. Ông Thành buông phone rồi vào buồng tắm đánh răng rửa mặt. Ngần ngại nghĩ đến lộ trình thăm thẳm trở lại Cali. Lần nào cũng thế. Từ Mỹ về Việt Nam, ông thấy háo hức yêu đời. Vì có Hương đang chờ ông, nên tuy bay xa mà vẫn thấy gần. Nhưng hễ phải trở lại Mỹ là ông thấy khổ sở, vì sắp phải đối diện thực tế. Thôi thì chuyến này là chuyến cuối, đằng nào cũng giải quyết cho xong, rồi sẽ về ở luôn tại Sài Gòn, trọn đời chung sống với Hương. Ông thoáng nghĩ đến những ngày sắp tới, và chợt thấy nao nao buồn. Dĩ nhiên trong lòng ông chẳng còn chút niềm thương nhỏ nhoi nào đối với bà vợ già. Nhưng cũng chính vì thế, nên chỉ cần hình dung ra nay mai phải gặp lại vợ để làm giấy tờ, ông đã thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi. Ông Thành đang cạo râu thì lại có tiếng phone. Ông lật đật trở lại buồng ngủ và nhận ra số của ông Vương. Ông Vương bảo, tôi quên chuyện này. 3 tuần nữa thì tôi đứng chủ hôn gả chồng cho đứa cháu gái. Cái con Kim ấy mà, hồi đó cũng là bạn học với con gái ông ạ. Thế nào ông cũng phải dự đấy nhé. Ông sắp đổi nhà, tôi chả biết gửi thiệp mời về đâu cho nên tôi gọi ông. Ông Thành lo âu ngắt lời. Thế ông có mời bà vợ tôi không? Tôi nói thật, nếu có bà ấy thì tôi nên tránh mặt. Thấy tôi giữa đám đông, rồi bà ấy nổi điên lên thì kẹt cho tôi lắm, kẹt cho cả ông nữa. Ông Vương chợt thấy ông Thành có lý. Ông sẽ phải xét lại danh sách khách mời, bởi trong danh sách ấy có đến gần 10 ông cùng về Việt Nam mê đảo nhí như ông. Chỉ cần một bà gào thét chửi chồng giữa tiệc cưới thì tất cả các bà còn lại sẽ hùa theo để cùng tổng nổi dậy. Đám cưới cháu ông sẽ biến thành chiến địa tan hoang. Ông Thành ngại gặp lại bà vợ cũng là đúng. Nhưng mà chẳng phải riêng mình ông Thành ngại ngùng khi gặp lại vợ, mà ngay cả ông Lý Quân Vương, mỗi khi phải tiếp xúc với bà Thành cũng cảm thấy khổ sở không kém. Là vì ông biết bà Thành đang căm thù tất cả những ông chồng bỏ vợ về quê ham của lạ. Ông Vương lại còn đi tiên phong trước cả ông Thành. Cho nên mỗi câu bà Thành chửi ông Thành thì cũng chính là chửi ông Vương. Ông chỉ hy vọng đây là lần chót ông mang giấy tờ lại cho bà. Bà ký tên bán nhà xong là chấm dứt, kể như từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ngồi đối diện bà Thành, ông Vương thốt nhớ đến Hương và hết sức cảm thông cho tâm trạng của ông Thành. So với Hương, bà Thành già quá, nhất là 2 năm nay mất ăn mất ngủ vì bị ông Thành phản bội. Ký tên xong, bà nhìn quanh căn nhà thân yêu chất chứa đầy kỷ niệm gia đình, cố ngăn dòng lệ và lạnh lùng hỏi ông Vương.
Thế bán nhà xong, tôi còn được bao nhiêu?
Ông Vương cặn kẽ cắt nghĩa. Bà cũng biết cho, chỗ quen biết nên là tiền huê hồng, tôi tính rất là tượng trưng. À, nhưng mà trừ chi phí cho luật sư này, trừ tiền mortgage, còn thiếu ngân hàng, thì ông bà còn được gần 200 ngàn, chia đôi, mỗi người được 100.
Hả? Sao lại chỉ có 200 ngàn? Nhà bán tới gần 600 ngàn kia mà. Nợ nhà băng chỉ còn có 200 rưỡi à? Vậy như vậy là phải còn tới 300 rưỡi chứ.
Ông Vương điềm tĩnh chỉ vào tờ giấy và phân trần. À, dạ thưa, thưa bà, nợ nhà băng tới 300 rưỡi chứ không phải 200 rưỡi ạ. Là vì năm ngoái ông bà đã ra refinance, lấy ra thêm 100 ngàn. Chắc là bà quên. Bà Thành lặng người ngồi im, rồi nước mắt bỗng trào ra, sụt sùi nói.
Ôi giời ơi! Ông ấy lấy ra 100 nghìn cho cái con nhà thổ bên Việt Nam, chứ tôi lấy làm gì tiền? Tôi có cần tiền đâu mà tôi lấy ra.
Ông Vương ngơ ngác bảo. Ô hay, có cả chữ ký của bà đây mà. Nhà đứng tên hai người, bà không ký thì làm sao ông Thành lấy tiền ra được? Bà Thành đau khổ, lắc đầu nghẹn ngào.
Nào tôi có biết cái gì đâu. Vợ chồng sống với nhau tất nhiên là phải tin nhau. Mấy chục năm nay á, ông bảo là ký cái gì là tôi cứ nhắm mắt tôi ký chứ không bao giờ tôi hỏi lại. Tôi đâu có ngờ mà ông ấy khốn nạn đến như thế. Lừa tôi lấy tiền cho cái con nhà thổ bên Việt Nam. Trời ơi, đồng tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà tôi, từ ngày mới tay trắng qua đây, không dám ăn, không dám xài, cố dành dụm mua căn nhà này. Còn cái xin trăm bạc không dám cho. Thế mà ông ấy nỡ nào lấy cả 100 nghìn cho gái. Sao mà cái thân tôi nó khốn nạn vô cùng thế này, trời ơi, rồi tội cho các con tôi vô cùng.
Bà không nói được nữa, vì suối lệ dâng tràn trong cổ. Ông Vương sợ bà đang cơn quất hận, sẽ gào lên chửi ông Thành, rồi chửi lây sang ông, nên ông vội vàng kết luận. Thôi bà, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, bà ký tên rồi thì để tôi gọi ông ấy về, hoàn tất thủ tục càng nhanh càng tốt, thì từ nay bà khỏi phải bận tâm nữa. Bà Thành quăng cây bút đứng dậy và nói như mắng vào mặt ông Vương.
Này, ông cứ nhớ lời tôi hôm nay nhé. Những cái đứa khốn nạn ăn ở thất đức như ông ấy, rồi cuộc đời sẽ chả ra làm sao đâu, sẽ chẳng ngóc đầu lên được đâu. Ông bảo ông ấy cứ chống mắt lên mà xem.
Ông Vương sợ quá, nhét vội giấy tờ vào cặp và bỏ chạy, rồi gấp rút gọi cho ông Thành. Nhưng dĩ nhiên là ông Vương tế nhị không kể cho ông Thành nghe những lời nguyền rủa của bà vợ cũ, mà chỉ giục ông mau trở lại Mỹ để thanh toán cho mọi việc xong xuôi. Thay quần áo xong, ông Thành xuống quầy gặp Hương. Quán đã hết đợt khách ăn sáng, tương đối vắng vẻ. Hương ngẩng lên bảo ông.
Anh dậy làm gì mà sớm thế? Đi ăn phở nhé, em với anh đi ăn phở nhé.
Ông Thành ngồi xuống cái ghế và nói. Thôi, ăn lăng nhăng cái gì ở nhà cũng được. Là vì anh Vương ấy vừa gọi cho anh, giục về ký giấy bán nhà. Mọi chuyện bên ấy thì anh Vương đã sắp xếp xong cả rồi. Hương mừng lắm, nhưng làm bộ chớp mắt nhìn ông Thành ái ngại và nhắc lại điệp khúc cũ.
Trời ơi anh lại về Mỹ nữa à? Về làm gì cũng biết nữa, ở lại luôn với em đi. Bán nhà thì chỉ có việc ký giấy chứng nhận rồi email về cho anh Vương thôi, chứ làm gì phải về. Em nói thật nhé, em không có muốn xa anh ngày nào nữa. Mỗi lần mà xa nhau á là mỗi lần hiểu lầm, em khổ tâm lắm.
Ông Thành cũng buồn không kém, nhưng hăng hái bảo. Phải về Mỹ chứ em, còn đến cả 100 ngàn đô chứ có phải ít của đâu. Anh về lần này nữa thôi, thanh toán hết mọi chuyện rồi cầm tiền về đây cho em. Bán nhà đâu có bán bằng email được. Với lại nhân tiện anh cũng xem có cái gì còn lại đã mang về được, anh sẽ mang về hết bên này cho em. Hương níu cánh tay ông Thành thở dài than.
Chán thật chứ, lại phải xa anh. Thôi anh à, nếu mà phải đi thì anh tranh thủ đi nhanh nhanh lên rồi về ngay với em nhé. Xa anh em sốt ruột lắm.
Vẫn những lời ân tình giả dối ấy, từng được lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng vẫn làm ông Thành mủi lòng xúc động. Thế là ông lập tức chạy đi lấy vé, rồi chuẩn bị lên đường. Buổi tối nằm bên nhau, Hương nghiêng đầu vào vai ông và bồi hồi nói:
Em thì em biết là anh vẫn còn buồn, dù em đã nói hết lời với anh rồi. Hơn 2 tuần qua anh ở với em, chắc anh cũng thấy rồi đó. Em thì em cấm tuyệt đối không cho cái ông Tuân ông lại gặp em, dù ông ấy có điện cả chục lần để xin lỗi. Họ hàng với nhau mà không có biết điều, cứ úp mở mở để người ngoài người ta hiểu nhầm ông ấy là người yêu của em. Người ngoài thì em chả nói làm gì, nhưng mà anh hiểu lầm em thì em khổ lắm cơ.
Ông Thành không nói gì, chỉ quàng cánh tay qua đặt trên lưng Hương như một dấu hiệu của sự cảm thông. Hương lại thêm:
Anh à, trước khi anh về lại Mỹ đó, em muốn là anh phải hiểu rõ lòng em, để từ nay đừng có nghi ngờ cái gì nữa, rồi nghi ngờ rồi là mất hạnh phúc của vợ chồng mình á. Nhất là khi mà anh ở xa, gần em mà anh còn buồn, huống hồ chi là anh xa em.
Ông Thành xúc động đáp: Anh hiểu rồi. Nghĩ lại thì anh thấy mình cũng nông nổi quá, cho nên dễ bị tin đồn lung lạc. Thôi, anh xin lỗi em. Nước mắt Hương bỗng trào ra, làm ướt cả vai ông Thành. Giờ này thì nàng khóc thật, chứ không phải nàng có tài diễn kịch. Khóc vì ân hận, vì hối tiếc. Từ hôm nghe được cuộn băng Đỗ Tuân tán tỉnh liễu, Hương có những lúc đau nhói tự trách mình. Vì tình người sống dậy trong lòng, ông Thành lặn lội ngược xuôi ngàn dặm, bỏ gia đình bỏ vợ con để về đây dâng hiến tình yêu và tài sản cho Hương. Thế mà Hương lại phản bội ông để gian díu với Đỗ Tuân. Cho nên càng hận Tuân bao nhiêu thì Hương càng tội nghiệp ông Thành bấy nhiêu. Nàng muốn đền bù cho ông những ngày tháng êm đềm sắp tới, để chuộc lại lầm lỗi đã qua. Nàng lau nước mắt bảo ông Thành:
Anh nhớ lời em nói hôm nay nhé. Dù anh ở đâu, lúc nào cũng có em luôn luôn nhớ đến anh. Đừng có nghi ngờ gì nữa anh nhé.
Ông Thành xoay người ôm lấy Hương, trái tim chan hòa hạnh phúc. Lẽ ra thì ông phải cảm ơn Đỗ Tuân và Liễu. Bởi Đỗ Tuân có gạ lực ẫm Liễu thì Hương mới quay về và dành mọi âu yếm cho ông như đêm nay. 3 hôm sau đưa ông Thành ra phi trường rồi trở về quán, Hương mới rảnh rang để nghĩ đến mối hận Đỗ Tuân. Cả 2 tuần vừa qua, Đỗ Tuân liên tiếp gọi cho Hương, nhưng nàng chỉ bốc phôn có 2 lần để chửi, rồi dứt khoát không liên lạc nữa vì có ông Thành bên cạnh. Nàng cố đè nén nỗi uất hận và nhục nhã, vì nàng nuôi Tuân, cho Tuân đủ mọi thứ, mà Tuân dám tán liễu và chê nàng kém văn hóa. Giờ này ông Thành không còn đây, nếu Tuân vác mặt lại quán, nàng sẽ ra tay một trận thật ầm ĩ, để Tuân biết thế nào là hình phạt dành cho kẻ ăn cháo đá bát. Buổi trưa hôm ấy, Hương đang mím môi nghĩ ngợi lan man, buốt nhói kiểm lại số tiền nàng đã chu cấp cho Tuân từ ngày quen gã, thì con Dung từ dưới bếp đi lên, nhìn khắp lượt mấy bàn khách và ưu tư nói:
Mợ, mợ có để ý không mợ? Hình như mà từ hôm mà chị Liễu chị xin nghỉ á, khách mình nó vắng hẳn đi luôn á. Bao nhiêu khách quen của chị Liễu như là anh Quang nè, anh Hải, bây giờ không còn ai đến quán mình nữa, kéo sang hết bên quán Hồng Trần rồi, vì bên ấy phao tin là chị Liễu sắp đi làm bên đó.
Hương đang hận Đỗ Tuân vì Đỗ Tuân gạ gẫm Liễu, rồi theo thói quen giận cá chém thớt, Hương bực lây sang Liễu nên sẵn giọng bảo:
Nó muốn làm ở đâu kệ bố nó, việc gì đến mình.
Dung thất vọng bỏ xuống bếp. Hương chợt thấy hối hận, gọi Dung lại và hỏi:
Dung, bảo thế cái Liễu nó nói với mày là nó sắp sang làm bên Hồng Trần à?
Dung bực mình đáp:
Con đâu có gặp chị đâu, nhưng mà khách bảo với con như vậy thôi.
Dĩ nhiên Hương cũng thấy cung đàn dạo này bớt khách, nhưng nàng lại cứ chủ quan cho rằng khách bỏ đi chỉ vì họ biết nàng đã có chồng là ông Thành. Bây giờ nghe Dung bảo vì Liễu, Hương mới lo âu. Cà phê Hồng Trần khá thanh lịch, nằm trên cùng con đường với cung đàn, mà chỉ cách cung đàn khoảng 500 mét. Hồng Trần mở trước cung đàn mấy tháng, có mảnh sân vuông vắn dưới tàn cây rợi mát và thơ mộng. Hai năm nay vẫn là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của Hương. Nếu Liễu về bên ấy thì chắc chắn sẽ kéo mắt của Hương khá đông khách. Liễu cũng giống như cô Đào ăn khách trong một gánh hát. Gánh hát nào chiêu dụ được cô thì dễ dàng bán phé đầy rạp. Hương đang ưu tư thì Dung lại thêm.
Mấy hôm trước lúc mà mợ bảo là cậu sắp cho chị Liễu thôi việc á, con nói ngay với mợ là bên Hồng Trần á đang dụ chị Liễu sang làm để kéo khách cho quán á. Vì thế con mới nói với mợ là đừng có cho chị Liễu thôi việc.
Hương buột miệng đáp.
Thì tại cậu muốn thôi chứ đâu phải tại tao. Tao thì chiều ý cậu thôi. Mà tao cũng chẳng hiểu thế nào mà cậu lại ghét nó thậm tệ thế không biết.
Dung đứng tần ngần một chút rồi dè dặt nói.
À, con thì con biết đấy.
Câu nói úp mở làm Hương tò mò chố mắt quay lại hỏi.
Mày biết cái gì?
Dung vốn hận ông Thành từ ngày Liễu nghỉ, chỉ chờ dịp để trả thù. Hôm nay có lẽ là dịp ấy, nó nhắc lại rõ ràng hơn.
Con thì con biết là tại sao mà cậu ghét chị Liễu. Nhưng mà con chả dại gì mà con kể cho mợ nghe. Rồi mợ lại kể lại cho cậu thì cậu thù con chết. Chị Liễu bị đuổi còn có nhà mà về chứ, mà cậu mà đuổi con thì con biết đi đâu, con lấy gì con ăn thì con chết à.
Hương hung lên bảo.
Mày cứ nói cho tao biết, mày khác, cái Liễu khác. Tao còn ngồi đây thì không ai dám đuổi mày hết á. Đuổi mày tức là đuổi tao đây này.
Dung biết Hương vốn có cái tính đại ngôn như vậy nên Dung lắc đầu.
Thôi thôi mợ ơi, trước mặt con thì mợ nói như thế thôi chứ có cậu bên cạnh thì cậu nói gì mợ chả nghe. Con làm sao mà sánh được với cậu.
Hương níu cánh tay Dung và gắt lên.
Ơ hay, tao đã bảo rồi mà, mày cứ nói, không có sợ ai cả, miễn là mày nói thật, nói đúng.
Dung vênh mặt đáp.
Thì chẳng lẽ con bịa đặt để con hại cậu mợ sao? Con đâu có bao giờ con biết nói điều.
Hương sốt ruột nhắc lại.
Thế thì nói đi, tại sao cậu Thành ghét cái Liễu?
Dung hạ giọng nhập đề.
Con nói thật, mợ đừng có giận con.
Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Mợ hỏi con là tại sao cậu Thành ghét chị Liễu. Thật ra thì cậu đâu có ghét chị Liễu đâu. Cậu thương chị Liễu lắm, nên mà cậu mới phải cho chị Liễu thôi việc đấy.
Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Hương, Dung chậm rãi kể hết diễn tiến y như Liễu đã thuật lại với Dung. Từ khi ông Thành tặng Liễu 100 đô, dù Liễu làm hôn thú để đưa nàng sang Mỹ, cho tới khi ông điện thoại năn nỉ Liễu đến khách sạn với ông để ông tặng quà cho Liễu. Hương lắng nghe, mặt cứ tái dần, rồi càng nghe lại càng đanh lại vì căm phẫn. Mặc dù nàng không có quyền hận ông Thành, tất cả đều do nàng gây nên, bởi chính nàng là kẻ phản bội ông Thành trước. Hai ba lần Hương sửng sốt ngắt lời Dung.
Có đúng là như thế không? Mày có chắc là cái Liễu nó nói thật hay nó phịa ra?
Dung gắt nhẹ.
Trời ơi, mợ biết tính chị Liễu mà, chị chẳng bao giờ chị nói điều đâu. Với lại cái lúc mà cậu Thành ở khách sạn gọi điện về cho chị Liễu á, thì cả hai bận đều có con đứng cạnh. Chính tai con nghe nè, chị Liễu như từ chối, rồi chị gác phone. Mợ không có nhớ à? Mợ nhớ cái lúc ấy là mợ đang ở bên nhà anh Tuấn á.
Rồi Dung kết luận.
Mợ thấy không? Cậu vừa giận mợ là quay sang dê chị Liễu ngay lập tức. May mà chị Liễu chỉ từ chối á. Chứ mà đêm hôm ấy mà chị Liễu chưa đến khách sạn với cậu thì mợ đâu có cơ hội mà chạy tới làm hòa để rủ cậu về được. Con thì con vẫn phục chị Liễu ở cái điểm đấy.
Hương thừa người một lúc rồi hỏi.
Nhưng mà lão chưa kịp đuổi thì chính cái Liễu nó mở mồm nó suy nghĩ cơ mà.
Dung gật đầu nhấn mạnh.
Thì cái đấy mới đáng nể chứ. Chị Liễu chị bảo con trước rồi. Chị bảo là cậu thế nào cậu cũng xấu hổ với chị lắm, vì bị chị từ chối. Rồi cậu vô trí chị đoán chắc là cậu sẽ đuổi nên chị xin nghỉ trước. Chị bảo với con là tao thương mợ lắm nên tao mới xin nghỉ. Tao nghỉ để cho cậu khỏi ngượng với tao, rồi để mợ an tâm mợ sống với cậu.
Hương thấy nao nao xúc động. Tuy thỉnh thoảng trong lòng Hương vẫn bùng lên chút ghen tị vì thấy Liễu được quá nhiều đàn ông chú ý, nhưng qua những biến động vừa rồi thì phải công nhận ít người có cái tâm tốt như Liễu. Hương thở mạnh, ưỡn người ra thành ghế. Nghĩ đến ông Thành rồi lại liên tưởng đến Tuân, Hương não nể than.
Hóa ra đàn ông chả có thằng nào tử tế, toàn một lũ đều cáng.
Dung gật đầu tán đồng ngay.
Vâng, mợ đẹp thế này mà cả anh Tuân với lại cậu Thành đều thầm mưu trộm nhớ chị Liễu cả.
Câu nói như thêm dầu vào lửa, khiến Hương nghiến răng nói.
Mày nói đúng, lão về đây với tao nhưng vẫn lăm le dê cái Liễu, y như thằng Tuân sống bám với tao mà vẫn để ý cái Liễu, mất dạy thật.
Dung nhìn Hương tội nghiệp, vội đi nhanh xuống bếp pha ly đá chanh bưng lên cho Hương, vì đoán nàng đang tức nghẹn trong cổ. Quả nhiên Hương uống một hơi gần cạn rồi bảo Dung.
Hay, chuyến này lão Thành về Mỹ bán nhà, chắc chỉ độ 2 tuần nữa là lão quay lại đây. Tao sẽ mòi hết tiền của lão rồi tống cổ lão ra đường. Chuyện này mày phải giữ kín, chỉ có một mình mày biết thôi. Hở ra có đứa ngầm thông báo cho lão, lão không qua nữa thì tao mất món tiền lớn. Nhớ giữ cho kín.
Dung hài lòng gật đầu nói.
Mợ cứ yên lòng, con chả dại mà hở ra cho ai biết. Nhưng mà còn anh Tuân thì sao? Mợ cho con biết cách để con ứng xử.
Hương rít lên.
Còn sao nữa, cái thằng khốn á, nhắc đến nó làm gì cho bẩn mồm. Từ nay tao sống một mình, cả cái lão Thành với thằng Tuân tao đuổi cổ hết.
Mọi quyết định của Hương đều hợp ý Dung. Nó hoan hỉ toan quay đi thì Hương lại hỏi.
Này, cái Liễu nó có di động không?
Dung phì cười đáp.
Trời ơi, làm gì mà có mà, điện thoại nhà còn chả có chứ đừng nói gì điện thoại di động.
Hương mở ngăn tủ, lấy ra mảnh giấy và cây bút và bảo Dung.
Bây giờ tao viết cho mày mấy chữ, mày chạy ngay mày đưa cho cái Liễu, lấy hồng đa của tao mà đi. Mày còn nhớ nhà nó không? Mày bảo với nó đó là mợ mời nó lại quán gặp mợ, mợ có việc cần nói chuyện với nó. Mày nhớ lôi bằng được nó về đây cho tao nhé.
Dung ngơ ngác hỏi.
Mà mợ định gọi chị ấy làm gì hả mợ?
Hương gật đầu giải thích.
Ừ, tao định như thế, nhưng chưa thể gọi nó làm gì ngay bây giờ được. Phải chờ lão Thành lão đi, lão quay về đây đưa hết tiền cho tao, rồi tao tống cổ lão đi, cho cái Liễu làm lại. Nhưng sở dĩ tao bảo mày đi gọi cái Liễu tới đây á, là gặp tao để tao dặn nó đừng có nhận lời làm cho cái quán Hồng Trần. Mày hiểu ý tao chưa? Bảo nó chịu khó chờ tao độ 2 tuần nữa. Nếu cần á, thì tao giả lương nó ngay từ ngày mai cũng được. Giả lương nhưng mà nó không cần tới đây làm, cứ nằm nhà chờ tao.
Dung thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hương thầm cảm ơn, rồi đi nhanh vô bếp lấy hông đa của Hương phóng lại nhà Liễu. Nếu mọi chuyện diễn ra y như Hương định liệu thì chính Dung mới là người hả dạ còn hơn cả Hương. Quán cung đàn từ đây sẽ không có Đỗ Tuân hoặc ông Thành chen vào, Liễu sẽ trở về, không khí đầm ấm sẽ hồi sinh lại y như thủa Hương mới mở quán, chỉ biết chăm lo công việc, không vướng bận bất cứ chuyện rắc rối nào do tình cảm cá nhân gây nên.
Trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.